Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện tin mừng giữa một chàng và hai nàng. Tức là một chàng và hai nàng thì chắc chắn là có sự tranh chấp, có sự ganh tị. Và quả thực cái sự ganh tị đã xảy ra. Tức là cả hai cô đều muốn kéo sự chú ý của Thầy Giê-xu. Cô chị thì lo sắp tiệc làm bữa, còn cô em thì lại ngồi để mà lắng nghe lời Đức Giê-xu. Chính vì vậy cho nên cô chị đã thắc mắc xin Đức Giê-xu để nói người em giúp mình. Nhưng Đức Giê-xu lại khẳng định cái điều mà cô em đang làm thì tốt hơn. Trong tình yêu, người ta cần cái gì? Chiều nãy có một cô bạn gái nói với tôi rằng một số chị em sinh viên nói rằng cái thời nay là hết cái thời mà chở nhau trên xe đạp và uống nước mía rồi. Bây giờ thì ít nhất cũng phải là đi xe máy, đi xe đạp là thôi cho nó rè ngay. Như vậy tình yêu có phải là đặt nhau trên một cái vật chất hay không? Có phải là cứ phải có vật chất ta mới có thể tiến tới tình yêu với nhau hay không? Rồi khi yêu nhau, người ta cần, tôi nghĩ trước tiên đó là cái sự gần gũi với nhau. Bởi vì nếu yêu nhau mà mỗi người một nơi thì quả thực là khó. Cho nên người ta thường nói xa mặt thì cách lòng là vậy. Một cô gái nói với tôi đó là cô có một bạn trai quen nhau được 3 năm nay rồi. Thế nhưng tính tình của anh bạn trai này thì rất đặc biệt. Thứ nhất đó là hai anh chị đều ở Bắc cả. Nhưng anh thì vào trong Nam này để đi làm, còn chị thì vẫn ở ngoài Bắc. Và anh rất ít khi gọi điện thoại cũng như nhắn tin cho chị. Thế tôi hỏi rằng vậy thì tình yêu của hai người đến đâu rồi? Có bảo đảm được không? Cô ta mới nói rằng cũng đã nhiều lần con muốn chia tay. Có nhiều lần con nói với anh rằng con là con gái, em cần một cái lời động viên, cần một lời nói yêu thương mà không nhận được ở nơi anh những lời đó. Hai người hai nơi quả thực là khó. Khó thứ nhất đó là về khoảng cách địa lý đã vậy, mà rồi đôi khi tâm hồn cũng khó mà hiểu nhau. Cho nên khi yêu thì có lẽ người ta cần cái sự gần gũi, hai người bên cạnh nhau. Và rồi cần những lời nói yêu thương với nhau nữa. Không nhắn tin, không điện thoại thì sao ta biết được tình cảm của người kia có dành cho mình hay không? Sự yêu thương đó là cái gì mình tỏ lộ ra bên ngoài. Mà đã xa cách, không nhìn gặp nhau thì chắc chắn phải qua lời nói để rồi mới bày tỏ cái sự yêu thương đến với người kia. Và người kia mới có thể hiểu được là người ta có thương mình hay không. Có một gia đình mà tôi quen biết, anh là giám đốc gia đình rất giàu và đã trải qua thời kỳ yêu nhau rất là khó khăn, bởi vì hình như cha mẹ cấm. Thế nhưng hai anh chị đã vượt qua và sống với nhau và đã có những đứa con thật thông minh, xinh đẹp, Thế nhưng bây giờ đã đi đến ly dị. Mà anh thì rất thương chị, thương lắm. Chị kể có những khi mà chị đòi ly dị thì anh đã khóc. Thế nhưng chuyện ly dị vẫn xảy ra. Tại sao vậy? Tôi nghĩ có lẽ vì anh quá lo làm việc. Vì là giám đốc cho nên bận bịu suốt ngày với công việc. Một đôi khi quên đi, ta có một người vợ ở nhà, có những đứa con ở nhà. Để rồi, mỗi ngày, cái sự khoảng cách đó một chút, mỗi ngày một chút. Và rồi đến lúc, hai người không thể hàn gắn lại với nhau nữa. Cho nên, tình yêu không hẳn chỉ là trên tiền bạc của cải. Thế nhưng nó là hai tâm hồn biết cùng một nhịp đập với nhau, biết cùng cảm thông, chia sẻ với nhau. Chúng ta yêu nhau trong con người trần gian cần cái điều đó. Thế thì đối với Thiên Chúa thì sao? Có lẽ trong bài tin mừng chúng ta thấy rõ điều đó. Cô chị thì lo làm dưới bếp, lo làm hết món nọ món kia. Thế nhưng mà cô em thì chỉ biết ngồi dưới chân Chúa để rồi lắng nghe những lời Chúa nói. Một người khách vào nhà thì người khách đó chắc chắn phải có người tiếp khách, người nói chuyện. Nhưng giống như nếu một anh nào quen một chị mà đến nhà thăm chị, nếu chị không có nhà thì sao? Có lẽ chị chào hỏi 5-3 câu, cùng lắm ngồi nói chuyện 5 phút là xin cáo từ ra về. Bởi vì có ai ngồi tiếp mình đâu, bởi vì ta có thể nói chuyện với người khác lâu được đâu. Thế nhưng nếu chỉ có nhà, hai người sẽ nói với nhau có lẽ rất lâu, mấy tiếng đồng hồ, vẫn thấy thời gian sao mà nhanh thế. Có những cô, hai người hẹn nhau đi chơi từ buổi chập tối cho đến 10 rưỡi 11 giờ mới về. Về đến nhà được chút lại ôm điện thoại, lại nói chuyện. Không biết nói chuyện gì mà lắm thế. Tối nào cũng vậy. Khi yêu nó là thế. Cho nên khi mà người ta đồng cảm, người ta rất nhiều chuyện để nói. Người ta rất dễ bày tỏ tâm hồn, chuyện gì cũng nói được. Và luôn luôn thích nghe người kia nói. Còn nếu không thì chỉ 5-3 câu là ta chán. Chúa Giêsu của chúng ta cũng thế. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài. Chúng ta nói rằng ta yêu Chúa. Thế nhưng thử hỏi rằng ta yêu Chúa, ta đến nhà thờ như thế nào? Với tâm tình như thế nào? Một tuần ta có bỏ ra được một tiếng đồng hồ để đến với Chúa hay không? Ta đến với Chúa bởi vì ta sợ phạm tội, hay là ta đến với Chúa vì tình yêu của mình đối với Chúa? Hầu như và hình như là ta đến với Chúa vì ta sợ phạm tội. Xã hội bảo chúng ta không đi lễ Chúa Nhật phạm tội trọng, cho nên ta phải đi lễ. Đi lễ chỉ là một cái trách nhiệm, không phải vì yêu thương, không phải vì mến Chúa. Như vậy thì làm sao ta có thể nói rằng ta yêu mến Chúa được? Tình yêu luôn luôn cần cái sự tự nguyện, chứ không phải bó buộc. Tự nguyện đó là cả hai tâm hồn cảm thấy gần nhau, thì cho dù cha mẹ có ngăn cách, người ta vẫn tìm đến với nhau. Nếu ta yêu mến Chúa thì chắc chắn ta sẽ kiếm được rất nhiều giờ để đến với Chúa. Ta có thể kéo Chúa vào lòng chúng ta bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Dẫu ta làm việc hay ở đâu thì Chúa vẫn ở trong lòng ta. Cho nên mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhớ, tình yêu mà Thiên Chúa yêu ta thì khỏi nói rồi, yêu nhiều lắm. Nhưng còn đối với chúng ta, ta có yêu Chúa như Chúa đã yêu ta hay không? Làm sao để ta có thể cảm thấy rằng ta cần Chúa, ta gần gũi với Chúa? Mỗi khi đến nhà thờ là ta cảm thấy mình được hạnh phúc bởi vì ta đến với Chúa. Quả thực điều đó rất khó. Bởi vì hình như Thiên Chúa là đấng vô hình, Chúa chẳng nói với ta câu nào, Chúa chẳng khuyên ta cái gì, Chúa chẳng bảo ta phải làm sao cả. Cho nên ta cảm thấy Chúa rất xa ta. Thế nhưng chỉ có tình yêu của ta đối với Chúa thì sẽ kéo Chúa đến với ta. Và lúc đó ta sẽ thấy rằng ta với Chúa rất gần nhau. Ước chi mỗi người chúng ta trong cuộc sống, nhất là ngày hôm nay, các bạn trẻ luôn bù đầu với lại học hành, với lại công việc, với lại bao nhiêu những thứ mà ta đang phải từng chút thời gian lo cho những công việc đó. Thế thì ta phải biết dành thời gian cho Chúa, ta phải biết hy sinh cho Chúa một chút. Chỉ khi nào ta dám hy sinh cho Chúa một chút thì chắc chắn Chúa sẽ bù lại cho chúng ta. Vì thế mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhớ, tình yêu không phải chỉ đặt trên những vật chất hoặc là những cái xa xôi. Thế nhưng tình yêu đó là sự gần gũi của hai tâm hồn, đó là sự gần gũi giữa hai con người với nhau, qua đó hiểu được, thông cảm được với nhau. Xin cho mỗi người chúng ta hãy luôn luôn yêu mến Thiên Chúa như là ta quý mến một người bạn đời của mình, để rồi chỉ khi đó ta mới có thể nếm được tình yêu của Chúa. Còn nếu không, chắc chắn chúng ta vẫn cho Thiên Chúa là một đấng quá xa vời, Thiên Chúa là một đấng ở mãi đâu đâu trên trời xa tít, và ta không gặp được Ngài. Vì thế hãy luôn luôn đến với Chúa, yêu mến Chúa như là Thiên Chúa đã yêu thương ta, như là ta đối với người mà ta yêu thương nhất trong cuộc sống của mình. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.